Bố con mới mất được một tháng, con thưa thầy, con hàng ngày vẫn con vẫn đọc kinh Địa Tạng ở nhà và cũng hồi hướng cho bố con chóng được siêu thoát. Con thưa thầy, con đọc tụng ở nhà có được không, hay phải vào trong nhà bố đẻ con để đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố con thì mới được ạ? Vì trong nhà bố con họ không thích con đọc cả kinh đó ạ, vì họ không đi học Phật ạ. Con xin thầy hoan hỷ cho con. Không sao, nếu vào được tận nơi mà đọc trước cái di ảnh cũng như bát hương thờ mới mất của ông cụ thì là tốt nhất. Nhưng mà vì như điều kiện Phật tử này nói là ở khác nhà rồi, hay là mà lại trong gia đình đó thì các bác hoặc các chú hoặc gia đình nhà bác hay nhà chú thím nó không hoan hỷ khi mình đến đó đọc kinh thì mình đọc tại nhà mình cũng được, không sao. Mình đọc và tụng và tu tại nhà mình đem công đức ra hồi hướng thì hương linh, chân linh, hương linh, vong linh của ông cụ vẫn gì? Vẫn có thể nhận được bình thường như là mình tụng ở nhà của ông cụ vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi con, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức quý thầy. Thầy ơi, cứu gia đình con ạ. Chồng con là Ngô Văn Tuyên, con là Triệu Thị Tươi, địa chỉ ở tỉnh Nam Định. Con có duyên sự tối ngày 5 tháng 5 năm 2025 con ngủ, con nhìn thấy bố con là Trịnh Húy Bá Thẩm mất ngày 26 tháng 9 năm 1998, anh trai con là Trịnh Húy Bá Toàn mất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Và mẹ chồng con là Trịnh Húy Thị Tị mất ngày 27 tháng 5 năm 2023. Và sáng hôm sau ngày 6 tháng 5 năm 2025, chồng con bị ông đi xe máy tên là đâm phải ô tô nhà con. Ông chính bị gãy xương quai hàm, hiện đang nằm ở bệnh viện Việt Đức. Đường trước nhà con đã xảy ra 9 vụ tai nạn, nhưng vụ của chồng con là nặng nhất. Trước đó ngày 15 tháng 3 năm 2025, buổi trưa con ngủ, con nhìn thấy vong linh thai nhi, con về chùa Xuân Tân lễ cúng bị ngã xe máy. Con xin thầy chỉ dạy cho con cách làm như thế nào để các vong linh siêu thoát và gia đình con không bị tai nạn nữa. Con xin tri ân công đức của thầy. Con đã có duyên về chùa được 3 pháp hội, con cúng về chùa 2 pho tượng Phật Địa Tạng nhỏ và cúng kinh Địa Tạng. Hàng ngày con tụng kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên ạ. Con xin thầy cho quý thầy về tại gia nhà con để khai đàn kinh Địa Tạng được không thầy? Con xin tri ân công đức thầy. Qua câu hỏi Phật tử này thì thầy trả lời nhanh là gì? Bây giờ cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thêm chỉ chú Đại Bi vào trước. Trước kinh Địa Tạng thì lễ Tam Bảo Tam Bái hoặc kiểu bái xong, sám hối xong, tụng lư hương các chú xong, chúng ta tụng cho 3 hoặc 7 hoặc 21 biến chú Đại Bi và biến thập chú xong thì bắt đầu chúng ta vào tụng kinh Địa Tạng luôn. Đấy, và tụng kinh Địa Tạng xong thêm chú vào nữa thì để cũng cầu nguyện sự gia trì thần lực của Đại Thần Chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm thì thêm vào nữa thì hồi hướng để cầu nguyện cái việc của chúng ta vừa hồi hướng cho các vong linh được siêu thoát, vừa hồi hướng cho những cái tai nạn bất ngờ trong cuộc sống bất như ý có thể được tai qua nạn khỏi được nữa thì tốt. Còn cái việc mà thỉnh các sư xuống khai đàn tụng kinh ấy, thì cái việc này thì bây giờ khó, nhờ các thầy ở gần đó có thể được không thì tốt. Còn các thầy ở đây thì đến 16 này phải đi ăn cư kết hạ rồi, 3 tháng các sư đi ăn cư kết hạ ở tận trên Lào Cai cơ, thầy trò thay nhau 3 tháng trời, cho nên là đi đám, đi xá, đi cúng, đi bái giúp đỡ cho dân tỉnh trong giai đoạn này là cũng hơi khó. Còn cái việc mà Phật tử này hay nhìn thấy cái vong này ấy, thì cũng có cách. Đó là gì? Đó là thỉnh lấy cái miếng ngọc bội phong thủy về treo trước cửa ra vào dưới tầng 1 ra vào của mình ấy. Treo vào đó, treo vào nhớ thỉnh cái ngọc bội về lấy treo vào cái lúc mặt trời mọc nhé. Về có thể hôm nay về có thể thỉnh để lên trên ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật nhà mình để đó, sáng chiều tối nay và sáng sớm hôm sau chỉ cho 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến chú Đại Bi vào nữa thì càng tốt. Tức là mình để lên trên ban thờ để cái đĩa, xong mình chỉ lễ Phật chỉ thêm Đại Bi thập chú vào đó. 21 biến, 49 biến hoặc 108 biến chú Đại Bi xong một biến thập chú. Xong mình niệm Phật xong rồi mình ra mình sáng sớm hôm sau treo, mình chuẩn bị đinh bắt ốc vít các thứ hết đi. Sáng sớm hôm sau mình lên mình treo vào là xong. Có thể chiều hôm trước thì mình bắt ốc, bắt vít vào hết đi, làm cái ấy, sáng hôm sau mình lúc mặt trời mọc mình treo lên. Lễ Phật xong á, sáng sớm lễ Phật xong mình chỉ chú xong đó mình treo lên là tốt nhất, và lúc mặt trời mọc là tốt nhất. Nếu gia đình nào mà treo lần trước treo ban đêm rồi, hay treo buổi chiều tối hay treo ban đêm rồi, thì bây giờ cũng có thể mình lễ mình khấn chỉ biến ba biến Đại Bi thập chú gì đó vân vân, mình lễ mình khấn xong mình để xuống ban thờ nhà mình để qua một buổi chiều tối, lên cho khóa lễ tối cũng Đại Bi thập chú và kinh Phổ Môn cũng được. Sáng sớm hôm sau Đại Bi thập chú ít nhất là 21 biến mình để vào đó mình trì, để lên trên ban thờ để cái đĩa mình trì, trì xong mình cầu nguyện đến sáng sớm hôm sau mình lúc mặt trời mọc khoảng tầm 7 đến 9 giờ đó, treo vào cái giờ thìn đó là tốt. Cái giờ treo vào khoảng giờ đó thì cái giờ đó mặt trời đã mọc, đang mọc, đã mọc. Thì cái dương khí mà, cái ngọc nó là thuộc về dương. Thì mình treo vào cái giờ đó thì cái giờ nó rất tốt. Nó đoán được cái linh khí, cái sinh khí của trời đất, kết hợp với cái sự tu tập và công đức của chúng ta nữa, cũng sự gia trì của Tam Bảo, của Chư Tăng, của các Phật tử trong đạo tràng vân vân nữa, thì nó cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề tâm linh khá nhiều. Thầy nói là khá nhiều chứ không phải là tất cả nhé. Nó giải quyết được cái vấn đề tâm linh khá nhiều. Chứ còn bản thân của từng cá nhân chúng ta thì chúng ta hay đi lại nhiều vân vân. Có thể chúng ta đeo cái miếng ngọc bội, những cái lá bồ đề hay là cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ vào nữa, nó cũng tốt, nó phải dương, thì là khiến cho cái ma quỷ âm khí nó cũng khó có thể thâm nhập được vào thân thể chúng ta, gá được vào thân thể chúng ta. Nó rất tốt cho vừa sức khỏe vừa là vấn đề tâm linh, rất là tốt. Trường hợp đấy xin khuyên thêm như vậy. Có Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, gia đình con chưa hiểu, có nhiều điều, có điều chưa hiểu, con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Một, trong kinh Dược Sư có nói cờ năm sắc, tức là cờ ngũ sắc, ý nghĩa sự ra đời của cờ ngũ sắc từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ, cờ ngũ sắc có uy thần, phướn ngũ sắc, chỉ ngũ sắc, thầy lấy chỉ ngũ sắc làm túi đựng kinh, lấy chỉ ngũ sắc kết tên chúng con để như nguyện rồi sau mới cởi ra vân vân. Xin thưa các vị, cái này là dẫn trong kinh Dược Sư để hỏi. Đây trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là lấy cái chỉ ngũ sắc á, năm màu đó, để chúng ta kết thành tên hoặc là kết thành gì, đọc cái chú Dược Sư á, Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn á, đọc cái thần chú đó để gì, để cứ đọc hết một biến đó thì, hoặc là đọc gì một 21 biến hoặc đọc 108 biến, rồi chúng ta thắt lại một nút để chúng ta đeo vào tay này, cũng rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là những người hay bị gì, hay bị vong theo á, hay bị vong nhập á, chúng ta cũng có thể phát nguyện làm cái điều đó. Mà nếu mà làm cái đó thì mà nó khó nó ấy thì thôi, chỉ cần chúng ta thì đeo cái lá bồ đề hoặc là cái miếng khánh ngọc nho nhỏ là chúng ta chỉ chú vào đó, chúng ta đeo thì nó vừa được cả gì, cả cái vượng khí mà vừa được cả tốt, tội gì mà phải ngũ sắc làm gì nữa. Có cái dễ hơn mà, có sẵn rồi thì tại sao chúng ta không làm mà cứ phải đi ấy làm gì. Còn tất nhiên thì muốn đeo kết thì ngũ sắc thì cũng làm, nhưng trong kinh Dược Sư dạy thì cũng được, cũng tốt vậy.